433. Chuyện vị khổ hạnh Ca Diếp nhiều lông tóc. Tiền thân Lomasa Kassapa. Đại vương sẽ giống hệt Indra, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỷ kheo có tâm thế tục. Bậc đạo sư hỏi vị ấy, có thật ông đang mơ tưởng chuyện thế tục chăng? Và khi ông công nhận là đúng như vậy, bậc đạo sư bảo, này tỷ kheo, ngay cả người đạt danh vọng tối cao đôi khi cũng phạm vào một việc ô danh. Những tội lỗi như thế làm ô uế những vị thanh tịnh, huống nữa là một kẻ như ông. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, vương tử Brahmadatta, con vua Brahmadatta ở Ba La Nại và con trai vị tế sư hoàng gia tên là Kassapa là đôi bạn đồng học mọi nghệ thuật tại nhà một giáo sư. Dần dần khi vua cha băng hà, thái tử lên trị vì quốc độ. Kassapa nghĩ, hiện hữu ta đã lên làm vua và sẽ ban đại quyền lực cho ta. Song ta có cần gì quyền lực? Ta muốn giã từ đức vua cùng song thân và trở thành vị hổ hạnh. Vì vậy, ngài vào vùng tuyết sơn sống đời tu hành. Vào ngày thứ bảy, ngài thành đạt các thắng trí và các thiền chứng và tự kiếm sống bằng những thứ nhặt được giữa đồng hoang. Quần chúng đặt cho ngài biệt danh nhà khổ hạnh Lomasa Kassapa, Ca Diếp có nhiều lông tóc. Vì hành hạ thân xác, ngài trở thành vị khổ hạnh khắc nghiệt cao độ. Do công năng khổ hạnh này, cung của thiên chủ Sakka, đế thích, rúng động. Sakka suy xét duyên cớ, quan sát ngài và suy nghĩ. Vị khổ hạnh này nhờ công năng tỏa nhiệt độ mãnh liệt như thế, có thể khiến ta rớt khỏi ngai đế thích. Ta sẽ phá hủy khổ hạnh của vị ấy sau khi bí mật hội kiến với vua Ba La Nại. Nhờ thần lực của một vị thiên chủ, đế thích vào cung của vua Ba La Nại lúc nửa đêm và chiếu sáng toàn thể cung thất với hào quang trên thân. Vừa đứng trên không trước mặt vua, thiên chủ vừa thức vua dậy và nói, thưa đại vương, dậy đi. Vua hỏi, ngài là ai? Thiên chủ đáp, ta là Sakka. Ngài đến đây vì duyên cớ gì? Thưa đại vương, đại vương có muốn quyền ngự trị duy nhất toàn cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ này chăng? Dĩ nhiên chẫm muốn. Nghe thế, thiên chủ bảo, vậy hãy đưa Lomasa Kassapa về đây và ra lệnh cho vị ấy làm lễ tế đàn bằng cách giết thú vật. Rồi đại vương sẽ trở thành vĩ đại như thiên chủ Sakka, tức Indra, thoát khỏi già chết và cầm quyền khắp cõi Diêm Phù Đề. Rồi ngài ngâm vần kệ đầu. 1. Đại vương sẽ giống hệt Indra, sẽ chẳng chết đi, cũng chẳng già. Ví thử Kassapa nhận lệnh, tế đàn sinh vật tại cung vua. Nghe lời ngài, vua sẵn sàng chấp thuận. Sakka bảo, thế thì đừng chậm trễ. Rồi ngài biến mất. Hôm sau, vua triệu vị quốc sư tên Sayya đến bảo, này tôn giả, xin đến gặp thân hữu Lomasa Kassapa của trẫm và nhân danh trẫm nói với người như vậy. Nếu đại vương khuyến dụ được ngài làm lễ hiến tế sinh vật, đại vương sẽ trở thành vị chúa độc nhất ở toàn cõi Diêm Phù Đề và sau đó sẽ ban ngài nhiều vùng lãnh thổ như ý ngài muốn. Vậy xin ngài cùng đi với tôi về làm lễ tế đàn. Vị ấy đáp, tâu đại vương, xin vâng. Sau đó, dùng chống lệnh truyền tìm chỗ vị khổ hạnh cư trú. Và khi có người kiểm lâm bảo, tiểu thần biết, Sakka liền đi theo sự hướng dẫn của y, cùng một đoàn tùy tùng đông đảo, đến kính lễ vị hiền nhân, và vừa cung kính ngồi một bên, vừa trình thông điệp của vua. Vị hiền nhân liền bảo, này Sa Gia, tôn giả nói gì vậy? Rồi ngài ngâm bốn phần kệ, từ chối vị này. 2. Không hải đảo nào giữa đại dương được người canh giữ thật an toàn, hòng mong lôi cuốn ta, tôn giả, vào việc bạo tàn đại bất lương. 3. Lòng tham lợi dưỡng với vinh danh, tội ác từ đây vẫn phát sinh, đưa đến khổ ưu không gián đoạn, ác hành tai hại đáng chê khinh. 4. Thà làm kẻ khốn khó ly gia, khất thực kiếm ăn khắp mọi nhà, hơn phải tạo nên điều tội lỗi, sẽ mang ô nhục chút đầu ta. 5. Thà cầm bình bát ở trên tay, để tránh thật xa tội lỗi này, hơn chiếm được toàn quyền quốc độ, nhờ hành động ác độc như vậy. Sau khi nghe ngài nói, vị quốc sư ra về trình vua. Vua suy nghĩ, nếu vị ấy không chịu đến đây thì ta làm gì được? Rồi ngồi im lặng. Nhưng nửa đêm, thiên chủ Sắc Ca lại đến đứng trên không và bảo, thưa đại vương, tại sao đại vương không truyền gọi ẩn sĩ Lomasa Kassapa về và ra lệnh vị ấy làm lễ hiến tế súc vật? Khi được lệnh truyền gọi, vị ấy đã từ chối về đây. Thưa đại vương, hãy trang điểm cho công chúa Chandavati, Nguyệt Nương, ái nữ của đại vương, và nhờ chính tay Sa Gia đưa nàng đi, và bảo vị ấy, nếu tôn giả muốn về dâng tế lễ, chúa thượng sẽ ban thưởng công nương này làm vợ ngài. Rõ ràng, vị ấy sẽ sinh lòng say mê công chúa và về đây. Vua sẵn sàng chấp thuận, và hôm sau nhờ chính tay Sa Gia đưa công chúa đi. Sa Gia đem công chúa đến đó, và sau lời chào hỏi thông thường cùng ca ngợi vị hiền giả, vị quốc sư bảo đưa đến trình diện với ngài nàng công chúa diễm lệ khả ái như tiên nữ, cung kính đứng xa xa. Vị khổ hạnh mất ngay giới đức khi nhìn thấy nàng, và chỉ nhìn thế thôi, ngài đã tiêu tan hết thiền lực. Vị quốc sư thấy ngài đã đắm say luyến ái nàng, liền bảo, thưa tôn giả, nếu tôn giả muốn hiến tế, chúa thượng sẽ ban công chúa này về làm vợ ngài. Ngài rung động vì mãnh lực của tham dục, liền hỏi, chắc chắn chúa thượng sẽ ban nàng cho ta chứ? Đúng vậy, nếu ngài làm tế lễ, chúa thượng sẽ ban nàng cho ngài. Tốt lắm, nếu ta được nàng, ta sẽ làm lễ hiến tế, rồi đem nàng đi cùng ngài ngay lúc ấy với các chòm tóc bện của một vị khổ hạnh và mọi thứ khác. Ngài leo lên chiếc vương xa lộng lẫy đi về Ba La Nại. Còn vua, ngay khi nghe tin ngài đang chắc chắn đến đó, liền chuẩn bị lễ đàn ở hố hiến tế sinh vật. Khi thấy ngài đã đến, vua bảo, nếu hiền hữu dâng lễ hiến tế, chẫm sẽ sánh ngang với thiên chủ Indra, và khi tế lễ hoàn tất, chẫm sẽ ban công chúa cho hiền hữu. Vị khổ hạnh Kassapa sẵn sàng chấp thuận. Vì thế, hôm sau, vua cùng công chúa Chandavati đi đến hố hiến tế sinh vật. Tại đó, có đủ loại súc vật bốn chân như voi, ngựa, bò đực và các loài khác đặt thành một dãy. Ẩn sĩ Kassapa lãnh việc hiến tế bằng cách giết chết tất cả bọn chúng. Lúc ấy, thần dân tụ tập quanh đó bảo, hỡi tôn giả Lomasa Kassapa, việc này không thích hợp, cũng không xứng đáng với ngài. Tại sao ngài làm như vậy? Và vừa than vừa khóc, họ vừa ngâm hai vần kệ. 6. Nhật nguyệt đều mang đại lực thần, thủy triều không nhượng lực phàm trần, la môn đạo sĩ đầy oai lực, song vẫn kém xa lực nữ nhân. 7. Nguyệt nương cũng vậy, đã làm cho Ca Diếp hiền nhân mắc tội to, thúc giục ngài theo lời chúa thượng, tế đàn sinh vật tại cung vua. Vào lúc này, để bắt đầu tế lễ, Kassapa nhấc bảo kiếm lên để đánh vào cổ vương tượng. Con voi thấy thanh kiếm, kinh hoàng vì sợ chết, liền giống thật lớn. Khi nghe tiếng voi giống, các súc vật kia, cả bầy voi, ngựa, bò đực, vì sợ chết, đồng giống lên thật lớn, và quần chúng cũng kêu thét lên. Kassapa nghe các tiếng giống kia, lòng xúc động, và nghĩ lại các chòm tóc bện của mình. Lúc ấy, ngài nhờ nhớ đến các chòm tóc, râu và lông phủ khắp ngực và toàn thân, đầy hối hận, ngài kêu lớn: "Than ôi, ta đã phạm ác nghiệp, không xứng đáng với tính cách của ta." Rồi ngài ngâm vần kệ thứ 8, bày tỏ xúc động của mình. 8. Ác nghiệp này ta đã muốn làm, chính là kết quả của lòng tham, cái mầm dục vọng đang tăng trưởng, gốc rễ nó ta quyết cắt ngang. Sau đó vua phán: "Này hiền hữu, đừng sợ, hãy dâng tế lễ, và ngay bây giờ chấm sẽ ban cho hiền hữu công chúa Chandavati cùng với vương quốc của chấm và cả đống châu báu cao ngất nữa." Nghe thế, ẩn sĩ Kassapa đáp: "Tâu đại vương, ta không muốn tội ác này tràn ngập tâm ta." Rồi ngài ngâm vần kệ kết thúc. 9. Đáng ghét bao tham dục thế thường, thà theo khổ hạnh tốt lành hơn, ta làm ẩn sĩ nguyền ly dục, ngài giữ nước nhà với nguyệt nương. Cùng với những lời này, ngài tập trung vào một đối tượng thiền quán. Khi phục hồi được định lực đã mất, ngài ngồi bắt chéo chân trên không, thuyết pháp cho vua, khuyên nhủ vua tinh cần làm thiện sự, và bảo vua hủy bỏ tế đàn, cùng ban lệnh ân xá cho quần chúng. Rồi thể theo lời thỉnh cầu của vua, ngài bay lên không, trở về nơi an trú của mình. Trong thời gian ngài còn sống, ngài tu tập các phạm chú viên mãn, tứ vô lượng tâm, và được sinh lên phạm thiên giới. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo có tâm thế tục đã đắc thánh quả A-la-hán. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thuở ấy, vị đại quốc sư là Sariputta và vị khổ hạnh Lomasa Kassapa chính là ta. 434. Chuyện chim hồng Nga. Tiền thân Chekavaka. Đôi chim lông óng ả màu vàng. Vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỷ kheo tham lam. Người ta bảo vị ấy tham muốn các vật dụng cần thiết trong đời sống xuất gia và bỏ quên mọi phận sự của một sư trưởng và giáo thọ hướng dẫn đệ tử, thường vào thành Savatthi thật sớm. Sau khi ăn cháo gạo tuyệt hảo với nhiều loại thực phẩm loại cứng tại nhà nữ cư sĩ Visakha, lại ăn thêm suốt ngày nhiều loại cao lương mỹ vị với cơm thịt, và vẫn chưa thỏa mãn, ông đi từ đó đến nhà ông tiểu cấp cô độc, cung vua Kosala và nhiều nơi khác nữa. Vì thế, một hôm có cuộc thảo luận tại chánh pháp đường liên hệ đến tính tham lam của ông. khi bậc đạo sư biết đề tài tăng chúng đang thảo luận, Ngài truyền đưa vị tỷ kheo đến và hỏi có thật ông tham lam chăng? Và khi ông đáp, thưa vâng bạch Thế Tôn, bậc đạo sư hỏi, này tỷ kheo, tại sao ông tham lam? Ngày xưa cũng vì tham ăn, không thỏa mãn với những xác voi chết, ông đã rời Ba La Nại và lang thang quanh quẩn bờ sông Hằng, vào tận vùng Tuyết Sơn. Và sau đó, Ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahma Datta trị vì tại Ba La Nại, một con quạ tham lam đi quanh quẩn ăn xác voi chết và không thỏa mãn. Nó nghĩ, ta muốn ăn mỡ cá trên bờ sông Hằng. Rồi sau vài ngày ở tại đó, ăn cá chết, nó vào vùng Tuyết Sơn, sống bằng các loại quả rừng. Khi đến một hồ sen rộng nhiều rùa cá, nó thấy hai con chim thiên nga với bộ lông vàng óng ả, sống bằng cây rong Sevala. Nó nghĩ, đôi chim này thật mỹ lệ, đầy hào tướng. Thức ăn của chúng chắc phải thích thú lắm. Ta muốn hỏi chúng đó là thức gì, rồi cũng ăn như thế, và ta sẽ có màu lông óng ả kia. Vì vậy, quạ đến gần. Sau lời chào hỏi ân cần theo thông lệ với đôi chim khi chúng đang đậu trên ngọn cây, quạ ngâm vần kệ ca ngợi chúng. 1. Đôi chim lông óng ả màu vàng, quanh quẩn đó đây lạc thú tràn. Chim loại gì người yêu mến nhất là điều ta muốn biết cho tường. Nghe vậy, Hồng Nga ngâm vần kệ thứ hai. 2. Này quạ vượt lên mọi dã cầm, Hồng Nga được hạnh phúc ban ân, mọi miền vang dậy tình thân ái, người lẫn chim đều vẫn tán dương. Hãy biết Hồng Nga là ngỗng đỏ, bạo gan vùng vẫy nước sông Hằng. Nghe vậy, quạ ngâm vần kệ thứ ba. 3. Trái gì sung mãn ở trên sông, tìm thấy thịt cho bạn ngỗng hồng. Hãy nói món trời cho ngỗng hưởng, để sinh sắc đẹp, lực tăng cường. Hồng Nga liền ngâm vần kệ thứ tư. 4. Chẳng trái gì ăn ở giữa sông, và đâu có thịt với chim nồng. Sevala ấy đem trà vỏ, làm thức ăn không có lỗi lầm. Sau đó, quạ ngâm hai vần kệ. 5. Ta chẳng thích lời ấy ngỗng hồng. Trước kia ta thưởng thức cần dùng, để nuôi ta sống cần phù hợp với dáng bề ngoài ta ước mong. 6. Nay ta nghi hoặc bởi ta ăn gạo muối dầu bơ thịt quả ngon như các anh hùng say yến tiệc khi vừa trở lại Khải Hoàn Môn. Vậy ta thưởng thức đầy hương vị, song dẫu ta đang sống thật sang, hình dáng bề ngoài ta vẫn thế, bên Hồng Nga chẳng thể ngang bằng. Sau đó, Hồng Nga bảo cho quả biết lý do tại sao quả không đạt được dung sắc mỹ lệ, trong khi chính Hồng Nga đã đạt được, qua các vần kệ còn lại. 7. Không thỏa vì hoa quả rớt rơi, trong vùng nghĩa địa hỏa thiêu người. Tham lam, quả vẫn bay lơ lửng, săn đuổi mồi ngon, cám dỗ hoài. 8. Song những ai mong phạm ác hành, chỉ vì dục lạc, giết sinh linh, lương tâm dày xéo, thân mòn mỏi, vẻ đẹp tráng cường, hủy hoại nhanh. 9. Vậy cái thiện nhân chẳng hại ai, hình dung cường tráng, vẻ xinh tươi, bởi vì mỹ sắc ta cần biết, chẳng phải thuộc vào thực phẩm thôi. Như vậy, Hồng Nga dùng nhiều phương tiện chỉ trích quạ. Sau khi quạ bị khiển trách như vậy, nó bảo, ta chẳng muốn có sắc đẹp của thiên nga nữa. và nó bay đi xa với tiếng kêu quác quác. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo tham lam đã đắc nhị quả, nhất lai. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, con quạ là tỳ kheo tham lam này. Hồng Nga Mái là mẫu thân Rahula. Và hồng Nga Trống chính là ta. 435. Chuyện ước mơ chóng phai tàn. Tiền thân Halit đi ra ga. Trong chốn rừng hoang vắng một mình, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một chàng thanh niên bị một thiếu nữ thô tục cám dỗ. Phần duyên khởi chuyện này sẽ xuất hiện trong chương 13, tiền thân Chula Narada, số 477. Bấy giờ, theo cổ tích này, cô thiếu nữ biết rằng nếu chàng thanh niên khổ hạnh phá hủy giới đức, chàng sẽ rơi vào uy lực của nàng. Rồi nghĩ cách dụ dỗ chàng và đưa chàng trở lại cõi trần tục. Nàng bảo, giới đức được phòng hộ cẩn mật ở rừng sâu, nơi các đặc tính của dục lạc như sắc đẹp, tiếng hay và các thứ tương tự như thế không có mặt. Nên giới đức ấy không mang lại nhiều kết quả. Song nó sẽ mang kết quả sung mãn trong cõi đời thế tục khi đối diện trực tiếp với sắc đẹp cùng các thứ kia. Vậy chàng hãy đi cùng thiếp về hộ phòng giới đức tại đó. Và nàng ngâm vần kệ đầu. 1. Trong chốn rừng hoang vắng một mình, con người có thể giữ tâm lành, dễ dàng chịu đựng trò lôi cuốn. Song ở thôn quê hoặc thị thành, đầy rẫy biết bao mùi cám dỗ, người vươn đến hạnh phúc tối cao minh. Khi nghe vậy, chàng khổ hạnh trẻ tuổi đáp, cha ta đã vào rừng. Khi người trở lại, ta sẽ xin phép người và đi theo nàng. Nàng suy nghĩ, có lẽ chàng còn thân phụ. Nếu vị ấy thấy ta ở đây, vị ấy sẽ lấy đầu mũi đòn gánh đánh chết ta. Ta phải chạy trốn trước. Vì thế, nàng bảo chàng trai, thiếp sẽ ra đi lên đường về trước chàng và để lại dấu chân sau đó. Chàng cần phải đi theo thiếp. Khi nàng đã đi rồi, chàng không đem củi về, cũng không lấy nước uống, mà chỉ ngồi thử người suy nghĩ miên man. Đến khi cha về, chàng cũng không ra đón. Vì thế, cha chàng hiểu con ngài đã rơi vào uy lực của nữ nhân. Liền bảo, này con, sao con chẳng tìm củi hay mang nước về uống? Cũng chẳng có gì ăn. Sao con chẳng làm gì cả, mà chỉ ngồi thử người ra suy nghĩ? Chàng trai khổ hạnh đáp, thưa cha, người ta nói rằng giới đức được phòng hộ trong rừng hoang không đem lại kết quả mấy, nhưng nó sẽ phát sinh nhiều kết quả giữa cõi đời. Con muốn đi phòng hộ giới đức tại đó. Bạn đồng hành của con đã đi trước và bảo con theo sau. Vậy con muốn đi cùng bạn con. Nhưng khi sống tại đó, con phải cư xử theo cách nào? Vừa hỏi câu này, chàng vừa ngâm vần kệ thứ hai. 2. Thưa cha, xin giải tỏa nghi nan. Vì lỡ con đi lạc bước đường, từ chốn rừng này vào xóm nọ, người nào giữ đức độ hiền lương, hay là môn phái nào tu tập, con phải noi theo thật chánh trơn. Sau đó, thân phụ chàng ngâm các vần kệ còn lại. 3-4. Một kẻ nào con tín nhiệm luôn, và con tạo được mối yêu thương, người này tin cậy lời con nói, tỏ với con kiên nhẫn nhịn nhường. Người ấy chẳng bao giờ phạm lỗi về lời nói, ý tưởng hay thân. Hãy đem người ấy vào lòng dạ, theo sát người kia tựa bạn vàng. 5-6. Với hạng người thay đổi lạ lùng, như loài khỉ vượn nhảy lung tung, tính tình bất định thì con nhớ, đừng hướng tâm giao kết bạn cùng. Dù số phận con quanh quẩn mãi, một mình trơ trọi ở trong rừng. 7. Hãy tránh xa đường hướng ác hành, như con tránh rắn giữ cho nhanh, hay như người lái xe xa lánh, một lối đi gai góc gập ghềnh. 8-9. Các nỗi khổ đau vẫn ngập tràn khi người hầu cận hạng si cuồng. Đừng giao kết bọn người ngu xuẩn, lời nói của cha phải phục tuân. Làm bạn với phường vô chi ấy, chỉ làm mồi khổ não đau buồn. Khi được cha khuyến giáo như vậy, chàng trai đáp: nếu con đi đến chỗ người đời, con không thể tìm được các bậc hiền trí như cha. Con sợ đến đó lắm rồi, con muốn ở lại đây hầu cận bên cha. Sau đó, phụ thân chàng lại khuyến giáo nhiều hơn nữa và dạy chàng các nghi thức tu tập đưa đến thiền định vi diệu. Rồi chẳng bao lâu, chàng trai phát triển các thắng trí và các thiền chứng. Và về sau, chàng cùng cha đều được sinh lên cõi Phạm Thiên. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo mơ tưởng thế tục đã đắc sơ quả, dự lưu. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, vị khổ hạnh trẻ tuổi là tỳ kheo có tâm hướng về thế tục này. Cô gái thủa ấy là cô gái ngày nay, và cha chàng chính là ta.